Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam xem lại dự luật về lập hội do áp lực quốc tế. Trung Quốc và ASEAN thảo luận về Biển Đông tại Nha Trang. Đại sứ Mỹ tại Mexico từ chức và con trai của Thủ tướng Campuchia lên làm tham mưu trưởng quân đội.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một ngày sau khi công bố mức thuế cao đối với thép và nhôm nhập khẩu, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2 tháng 3 viết trên Twitter rằng các cuộc chiến thương mại là tốt và dễ thắng. Ông Trump viết trên Twitter, khi một nước Mỹ thua thiệt hàng tỷ đô la trong quan hệ thương mại với hầu như mọi nước khác mà nó có quan hệ làm ăn, các cuộc chiến thương mại là tốt và dễ thắng. Ông nói tiếp, ví dụ khi chúng ta sụt giảm 100 tỷ đô la với một quốc gia nào đó và họ hưởng lợi, đừng làm ăn nữa, chúng ta thắng lớn, dễ thôi. Lo sợ về chiến tranh thương mại leo thang đã gây ra đợt bán tháo trên phố Wall, cũng như ở châu Á và châu Âu, tác động nhiều nhất đến giá cổ phiếu của các nhà sản xuất thép cung cấp cho thị trường Mỹ. Ông Trump tin rằng thuế quan sẽ bảo vệ việc làm của người Mỹ, nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng tác động của việc tăng giá đối với những người sử dụng thép và nhôm như ngành công nghiệp ô tô và dầu khí sẽ gây hại đến công ăn việc làm nhiều hơn tác dụng hạn chế nhập khẩu. Hôm 2 tháng 3, Bộ trưởng Thương mại Australia nói rằng các biện pháp này có nguy cơ gây ra hành động trả đũa từ các nền kinh tế khác và có thể gây hại tới công ăn việc làm. Cùng lúc, Trung Quốc dự đoán có những tác hại đến thương mại nếu các nước khác theo chân Hoa Kỳ. Tại Brussels, Ủy ban châu Âu gọi bước đi này là một sự can thiệp trắng trợn cấu thành chủ nghĩa bảo hộ. Tuy nhiên, Ủy ban không đề cập đến việc trả đũa, mà thay vào đó, họ nói về các biện pháp đối trọng tuân theo với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
Đại sứ Mỹ tại Mexico từ chức giữa lúc quan hệ căng thẳng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Mexico Roberta Jacobson sẽ từ nhiệm vào tháng 5. Bà cho hay hôm 1 tháng 3 trở thành một người nữa tham gia danh sách ngày càng dài gồm các quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ chức trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump. Quyết định của bà Jacobson được đưa ra cùng lúc mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đang ở giai đoạn thấp nhất do những đe dọa của ông Trump về việc từ bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA và buộc Mexico phải trả tiền cho bức tường biên giới. Bà Jacobson nói bà không biết ai sẽ thay thế mình. Sáng hôm 1 tháng 3, tờ Reforma của Mexico đưa tin ông Trump dự định đề cử cựu giám đốc điều hành AT&T Ed Whitaker làm đại sứ tiếp theo tại Mexico, được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm. Bà Jacobson trở thành đại sứ tại Mexico vào tháng 5 2016 sau khi giữ chức trợ lý ngoại trưởng chuyên trách các vấn đề Tây Ban Cầu. Nhiều người đã tiên liệu ông Trump sẽ nhanh chóng loại bỏ bà Jacobson vì mối liên hệ của bà với chính quyền Obama và vì bà thường mạnh miệng bày tỏ sự khác biệt về một số tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ như đề xuất của ông về bức tường biên giới. Kể từ khi ông Trump nhậm chức, bà ngày càng bị coi là hữu danh vô thực với việc các nhà ngoại giao Mexico chọn cách trao đổi về chính sách ngoại giao Hoa Kỳ thông qua kênh các cố vấn của Tòa Bạch Ốc, đặc biệt là con rể của ông Jared Kushner.
Một người đàn ông ở Mỹ bị buộc tội gửi một phong bì chứa bột trắng tới cho con trai cả của Tổng thống Donald Trump đã bị bắt giữ với cáo buộc đe dọa bằng thư tín. Daniel Frisiello ở bang Massachusetts bị cáo buộc gửi phong bì chứa đầy bột màu trắng cùng với những di chú có nội dung lăng mạ tới 5 người, trong đó có Donald Trump Jr. Vợ anh Trump, Vanessa, mở phong bì ra và sau đó được đưa vào bệnh viện trong một khoảng thời gian ngắn vì buồn nôn và ho. Phong bì gửi đến căn hộ của anh Trump ở New York chứa tinh bột ngô vô hại, nhưng có một ghi chú đính kèm ngụ ý nó rất nguy hiểm. Luật sư của Frisiello cho biết ông ta sẽ tuyên không có tội và rằng ông ta đang phải uống thuốc chữa trị một chứng bệnh không được tiết lộ. ông ta vẫn sẽ bị câu lưu cho đến lần xuất hiện trước tòa kế tiếp. Vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ Ali Raisman đã đệ đơn kiện Ủy ban Olympic Hoa Kỳ và Cơ quan Quản lý Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ về hành vi xâm hại tình dục của cựu bác sĩ của đội tuyển thể dục dụng cụ Mỹ Larry Nassar. Cô lập luận rằng tổ chức này đã biết hoặc đáng lẽ phải biết về hành vi của ông ta. Đơn kiện của Raisman được đệ trình hôm thứ Tư tại Tòa án bang California ở quận hạt Santa Clara hôm thứ Tư. Tin này được NBC News loan tải hôm thứ Sáu. Raisman, vận động viên 3 lần đoạt huy chương vàng Olympic, tháng 11 năm ngoái nói cô đã bị Nassar xâm hại tình dục. Cô là một trong số gần 200 nữ vận động viên thể dục dụng cụ khiến cả nước sững sờ khi họ khai chứng trước tòa về hàng chục năm bác sĩ này xâm hại tình dục. Trong các phiên tòa được truyền hình trực tiếp, ông Nassar năm ngoái nhận tội xâm hại tình dục các vận động viên nữ dưới vỏ bọc điều trị y tế cho họ trong gần 20 năm qua. Và trong 2 tháng đầu năm nay đã bị tuyên 2 bản án tù ở bang Michigan, một bản án từ 40 đến 125 năm và một bản án khác từ 40 đến 175 năm. Ông ta cũng bị tuyên án 60 năm tù liên bang về tội tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em. Dù có quyền thế và thẩm quyền kỷ luật ông Nassar, chưa bao giờ có bất cứ sự can thiệp nào từ Ủy ban Olympic Hoa Kỳ, Cơ quan Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ hay các cựu giám đốc điều hành Cơ quan Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ. Những người cũng bị nêu tên như là bị đơn, theo đơn kiện của Raisman. Cho đến ngày nay, Ali Raisman tiếp tục chịu chứng trầm cảm, lo âu và sợ hãi bắt nguồn từ hành vi xâm hại cô ấy của bị đơn Nassar, và điều này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cô ấy, đơn kiện nói. Ủy ban Olympic Hoa Kỳ và một đại diện của Raisman không hồi đáp ngay tức thì. Cơ quan Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ không có bình luận tức thì. Vụ bê bối Nassar đã khiến toàn bộ ban giám đốc tại Cơ quan Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ từ chức, cùng với hiệu trưởng và giám đốc thể thao tại Đại học bang Michigan, nơi ông Nassar cũng từng làm việc. Nó cũng làm nảy sinh các vụ kiện và các cuộc điều tra hình sự và dân sự.
Điện Kremlin hôm 3 tháng 2 bác bỏ lời cáo buộc của Mỹ rằng Nga đã phát triển các hệ thống vũ khí gây bất ổn trong hơn một thập niên nay, và như vậy là trực tiếp vi phạm các nghĩa vụ của mình khi ký kết các hiệp định giải trừ vũ khí. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Huckabee Sanders, đưa ra lời cáo buộc hôm thứ Năm sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo một loạt vũ khí hạt nhân mới, nói rằng người Nga giờ có thể đánh trúng bất cứ điểm nào trên thế giới và tránh được lá chắn tên lửa do Mỹ chế tạo. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với các nhà báo hôm thứ Sáu rằng Nga cực lực bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng họ đã vi phạm bất cứ hiệp định kiểm soát vũ khí quốc tế nào. Ông Peskov đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng bài diễn văn hung hăng nhất của ông tính từ nhiều năm qua sẽ đào sâu hơn nữa tình trạng cô lập quốc tế của Nga, và nói rằng bài diễn văn đó không báo trước khởi điểm của một cuộc chạy đua vũ khí mới. Ông Peskov nói, Nga không có kế hoạch để bị lôi kéo vào bất cứ cuộc chạy đua vũ khí nào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một nhóm các cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam hôm 1 tháng 3 đã tổ chức một cuộc hội thảo nhằm đóng góp ý kiến cho dự án luật về hội sau nhiều lần Quốc hội Việt Nam trì hoãn chưa thông qua. Các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam xem đây là một tín hiệu mừng, nhưng họ vẫn hoài nghi về những cam kết của Hà Nội. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, một hội độc lập bảo vệ người lao động nhưng chưa được công nhận tại Việt Nam, cho VOA biết rằng việc Việt Nam xem xét lại dự luật về hội là do áp lực quốc tế, cụ thể là Liên minh châu Âu sắp ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU.
Em nghĩ là cái vấn đề việc cái lập hội được đưa ra nó xem xét lại, em nghĩ là nó có những cái sự áp lực từ bên phía quốc tế, bởi vì trong những cái cuộc họp ở với những cái khối Liên minh châu Âu hay là những cái lãnh sự đại sứ, họ luôn đề cập tới quyền tự do lập hội đối với công dân tại Việt Nam, bởi vì từ trước tới giờ luôn luôn bị hạn chế, và những cái tự do lập hội là do nhà nước quy định và phải xin phép và trải qua những cái kiểm soát rất là gắt gao, và những cái hội mà thuộc dạng bất đồng chính kiến thì hoàn toàn là không được phép ra thành lập luôn á.
Trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EU nhiều lần lên tiếng rằng Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, quyền lao động và quyền lập hội. Nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, phó chủ tịch của Phong trào Lao động Việt, từng bị chính quyền và công an cấm đoán hoạt động, và vào đầu năm 2018 đã bị công an Nghệ An bắt giam và xử phạt 14 năm tù giam. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh nói thêm rằng bà vẫn hoài nghi về những cam kết của Việt Nam.
Theo tôi nghĩ, nếu như Việt Nam mà cho thành lập hội nhóm theo cái sự áp lực quốc tế thì họ có khả năng là sẽ không bao giờ tuân thủ theo những cái hiệp ước của quốc tế, những cái quy định về tự do lập hội ở quốc tế. Bởi vì theo chúng ta thấy được rằng là trong những cái quá khứ họ đã hạn chế rất là nhiều trong vấn đề nghiệp đoàn độc lập ở Việt Nam, sử dụng những ngôn từ để đánh tráo khái niệm, ví dụ như công nhân không hề biết được cái nào gọi là nghiệp đoàn độc lập mà chỉ là nghiệp đoàn cơ sở, để làm mất đi cái tính chất độc lập của một nghiệp đoàn. Và những hội đoàn cũng vậy, họ đều thông qua những cái mà họ đặt ra những cái quy định riêng của họ để mà hạn chế sự phát triển của hội, hoặc là để kiểm soát toàn bộ những cái hoạt động của hội, để không hội không bao giờ thoát ra được sự kiểm soát của họ.
Bà Hạnh còn cho biết các hội đoàn nhà nước còn đặt ra các quy định riêng nhằm kiểm soát bất cứ cá nhân hay hội nhóm nào có khuynh hướng độc lập. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng viết trên tờ Today Cali News rằng Việt Nam xem xét lại dự luật về hội là một tin đáng khích lệ dành cho giới tranh đấu dân chủ và nhân quyền Việt Nam, sau khi giới chấp bưu Việt Nam đã buộc phải nhân nhượng EU ít nhất trên phương diện hứa hẹn. Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự án luật về hội do ban chủ nhiệm câu lạc bộ cựu đại biểu quốc hội phối hợp với tổ chức phi chính phủ Oxfam tổ chức, báo Việt Nam Economy dẫn lời ông Đặng Đình Luyến, phó chủ tịch ủy ban pháp luật của quốc hội khóa 13, phát biểu tại hội thảo này cho biết dự thảo luật quy định quyền lập hội của công dân còn khiêm tốn. Trong khi đó, báo chí Việt Nam nói rằng hiện nay các hội ở trong nước có xu hướng phát triển đa dạng. Tính đến hết năm 2017, có khoảng 68.000 hội. Luật về hội đáng lẽ đã được thông qua vào cuối năm 2016, nhưng bị hoãn lại vì còn nhiều ý kiến khác nhau. Đa số cho rằng nhiều nội dung trong dự thảo luật chưa thực phù hợp với thực tiễn của hoạt động hội trong những năm qua, thậm chí có quy định còn hạn chế hơn so với luật hiện hành, nặng nề về yêu cầu quản lý nhà nước. Vào tháng trước, tại trụ sở của Nghị viện châu Âu ở Brussels, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu đã tổ chức phiên họp xem xét tình hình tiến triển của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam. Vào tháng rồi, trang Borderless cho biết Việt Nam và EU đổ lỗi cho nhau về việc trì hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam. EU cương quyết yêu cầu Việt Nam phê chuẩn 3 hiệp ước về tổ chức lao động quốc tế, về tự do lập hội, quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và bãi bỏ lao động cưỡng bức. Đại sứ Việt Nam tại EU Vương Thừa Phong đáp lại rằng Việt Nam đang lên kế hoạch phê chuẩn để thông qua các công ước này vào năm 2019 và năm 2020, và nói thêm rằng chúng tôi tôn trọng cam kết của chúng tôi. Thông báo của tòa đại sứ Việt Nam tại Brussels viết, dự kiến Ủy ban châu Âu sẽ phối hợp với Việt Nam hoàn thiện văn bản của Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam trước cuối tháng 3 năm nay để chính thức trình Hội đồng châu Âu thông qua. Sau đó, hiệp định sẽ được đưa ra Nghị viện châu Âu xem xét phê chuẩn trong 6 tháng cuối năm 2018. Trung Quốc và các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, còn gọi là ASEAN, vừa tổ chức họp nhóm công tác chung lần thứ 23 từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 3 tại thành phố Nha Trang về việc thực hiện tuyên bố cách ứng xử của các bên trên Biển Đông, DOC, với hy vọng có thể hoàn tất bộ ứng xử quy tắc ở Biển Đông, COC. Tân Hoa Xã trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong một cuộc họp báo ngày 28 tháng 2 rằng các bên liên quan sẽ trao đổi quan điểm về việc thực hiện DOC, thúc đẩy hợp tác hàng hải, cũng như tư vấn về bộ quy tắc ứng xử COC. Theo ông Lục Khảng, thì tình hình hiện nay trên Biển Đông đã ổn định nhờ nỗ lực của Trung Quốc và các nước khác trong khu vực. Ông nói thêm rằng Trung Quốc và các nước ASEAN có ý chí và sự tự tin để tiếp tục đối thoại và hợp tác, phấn đấu đạt được nhiều tiến bộ hơn và củng cố và cải thiện tình hình trong khu vực. Trang Money Control của Ấn Độ ngày 27 tháng 2 dẫn lời đặc phái viên Tôn Sinh Thành của Việt Nam nhận định tình hình Biển Đông là vẫn phức tạp và việc khởi động đàm phán COC là một bước tích cực. Theo Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, không có dấu hiệu gì chứng tỏ Trung Quốc muốn đàm phán một cách nghiêm túc. Nếu các nước khác ngưng hành động trên Biển Đông, Bắc Kinh vẫn tiếp tục quân sự hóa khu vực để giành lợi thế. Vào tháng trước, tại một cuộc họp tại Singapore, Bộ trưởng các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Trung Quốc trên các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông và lưu ý rằng việc bồi đắp vẫn tiếp tục diễn ra thậm chí sau khi đã đàm phán với Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á và Bắc Kinh đã nhất trí về một bộ quy tắc ứng xử. Vào tháng 8 năm 2018, Trung Quốc và ASEAN đã thông qua một cơ chế đàm phán cho bộ quy tắc COC trên Biển Đông. Cả hai bên đều ca ngợi bước đi này là một dấu hiệu tiến bộ với việc Trung Quốc coi các cuộc đàm phán là một cơ hội để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Tuy nhiên, những người chỉ trích lại cho rằng Bắc Kinh đang câu giờ để củng cố sức mạnh trên biển. Các nhà quan sát nhận định rằng Trung Quốc sẽ giận dữ khi tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ USS Carl Vinson tiến vào vùng Biển Đông và thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam trong tuần sau. Sau khi thăm cảng Manila của Philippines vào giữa tháng 2 vừa qua, hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Michael Murphy và sẽ cập cảng Đà Nẵng lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Trong một thông cáo, Hải quân Mỹ nói nhóm tàu chiến do mẫu hạm Carl Vinson dẫn đầu cùng với 5.500 thành viên sẽ thực hiện hoạt động tuần tra tự do hàng hải và đảm bảo an ninh trong khu vực cũng như thực hiện các hoạt động trao đổi khác với các đối tác đồng minh trong khu vực. Một số nhà phân tích dự báo rằng Trung Quốc sẽ đáp lại chuyến thăm của tàu Hải quân Mỹ bằng cách tăng cường việc xây lắp các đảo nhân tạo và triển khai thêm máy bay chiến đấu. Lực lượng không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có thể sẽ đưa thêm các máy bay chiến đấu đến quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước, trong đó có Việt Nam. Ông Alexander Hoan, giáo sư nghiên cứu chiến lược thuộc Đại học Tham Can Đài Loan, cho hay việc Trung Quốc duy trì máy bay chiến đấu sẽ ngốn rất nhiều chi phí. Nhóm tàu hải quân do mẫu hạm USS Carl Vinson dẫn đầu sẽ thăm Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3. Ông Carl Tyer, giáo sư danh dự của Đại học New South Wales, Australia, cho biết USS Carl Vinson là tàu quân sự lớn nhất và mạnh nhất của Mỹ tới thăm cảng Việt Nam từ trước đến nay. Việt Nam thường lên tiếng phản đối việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với các quần đảo trên Biển Đông. Trong một bình luận hôm 22 tháng 2, giáo sư Thayer nói thêm rằng Hà Nội ủng hộ sự hiện diện của tàu hải quân nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Các nước Đông Nam Á cũng như Đài Loan đều mong muốn Hoa Kỳ gia tăng sự hiện diện trong khu vực trước sự bành trướng của Trung Quốc. Giáo sư Hoa nói thêm rằng các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông hầu như đều ủng hộ sự hiện diện của Mỹ, ngoại trừ Trung Quốc. Tuy nhiên, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng cùng một lúc hợp tác với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ để gìn giữ hòa bình cũng như thắt chặt quan hệ kinh tế. Các nhà phân tích nói sự ủng hộ của các nước này đối với sự hiện diện của tàu USS Carl Vinson có thể không ồn ào, nhưng rất thú vị.
Việt Nam sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức vào tuần tới, một động thái chắc chắn sẽ làm Trung Quốc bực bội. Ấn Độ sẽ tiếp đón lực lượng hải quân của ít nhất 16 quốc gia đến tham gia tập trận trong bối cảnh thế quân sự của Trung Quốc đang ngày càng tăng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, theo hãng tin PTI của Ấn Độ cho hay. Theo lời phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ, Đại tá DK Sharma, 16 quốc gia bao gồm Việt Nam, Úc, Malaysia, Maldives, Mauritius, Myanmar, New Zealand, Oman, Thái Lan, Tanzania, Sri Lanka, Singapore, Bangladesh, Indonesia, Kenya và Campuchia. Tính cả nước cử đại diện, cuộc tập trận có 23 nước tham gia. Bắc Kinh đã cảnh báo rằng cuộc tập trận lớn được tổ chức ở Ấn Độ Dương có nguy cơ làm lan rộng căng thẳng Trung Ấn từ trên bộ ra biển. Cuộc tập trận dài 8 ngày mang tên Milan được xem như là một bước đi vững chắc để thúc đẩy chiến lược phòng thủ chung mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ được tổ chức ở quần đảo Andaman và Nicobar ở Đông Ấn Độ Dương từ ngày 6 tháng 3. Cuộc tập trận hải quân 2 năm một lần này đã được tiến hành 9 lần kể từ năm 1995. việc các lãnh đạo hải quân và đại diện các nước tham gia sẽ thảo luận các động thái quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông cũng sẽ khiến Bắc Kinh tức giận. Các nhà phân tích cho rằng đây là sự kiện hiếm hoi, có lẽ là lần đầu tiên có nhiều lực lượng hải quân của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và những nơi xa xôi sẽ gặp nhau để cùng trao dồi kỹ năng ở Ấn Độ Dương ngày càng căng thẳng. Sự kiện diễn ra giữa lúc có những suy đoán rằng vùng biển rộng lớn này có thể thay thế Biển Đông để trở thành điểm nóng tiếp theo khi Bắc Kinh ngày càng mạnh bạo và tìm cách thể hiện sức mạnh ở ngoài biên giới của Trung Quốc. Một bài dã luận mới đây của Nhật báo Giải phóng quân Trung Quốc cho rằng trong năm 2018, lực lượng này nên tiến hành tập trận và tăng cường sự hiện diện của họ tại những nơi mà hải quân và không quân Trung Quốc hiếm khi có mặt trước đây. Hải quân Trung Quốc lâu nay vẫn tổ chức tập trận ở Hoàng Hải và Đông Hải, nhưng theo bài dã luận, dự kiến các tàu chiến Trung Quốc sẽ hiện diện nhiều hơn ở các nơi khác trên thế giới.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc ngày 2 tháng 3 cảnh báo Đài Loan rằng hòn đảo này sẽ rước họa vào thân nếu tìm cách dựa vào nước ngoài. Cảnh báo này bổ sung cho một loạt các cảnh báo từ truyền thông nhà nước, dọa rằng Trung Quốc có thể đi đến chiến tranh với Đài Loan nếu Mỹ ban hành luật thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Đài Loan. Dự luật vừa được Quốc hội thông qua, nay cần chữ ký của Tổng thống Donald Trump để trở thành luật, nói rằng nên có chính sách cho phép quan chức các cấp được đến Đài Loan để gặp gỡ những người tương nhiệm, cho phép các quan chức cao cấp của Đài Loan được nhập cảnh Mỹ dưới các điều kiện thể hiện sự tôn trọng và gặp gỡ các quan chức Mỹ. Bắc Kinh coi đảo Đài Loan Dân Chủ là một tỉnh ly khai và một phần không thể tách rời khỏi một nước Trung Hoa, nên không đủ tư cách theo đuổi quan hệ nhà nước với nhà nước. Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để quy phục hòn đảo này về dưới quyền kiểm soát của họ. Văn phòng sự vụ Đài Loan của Trung Quốc nói dự luật này là một sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa. Chúng tôi cũng nghiêm khắc cảnh báo Đài Loan chớ dựa vào nước ngoài để vươn dậy, nếu không họ chỉ rước họa vào thân mà thôi, văn phòng này nói trong một tuyên bố ngắn. Trong một bài xã luận với ngôn từ mạnh mẽ, tờ Nhân dân Nhật báo nói rằng nếu dự luật của Mỹ trở thành luật, thì nó sẽ chỉ khuyến khích Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định chủ quyền của hòn đảo này thêm nữa. Nếu bà ta vẫn nhất quyết, thì sẽ dẫn đến hậu quả tất yếu là Trung Quốc kích hoạt luật chống ly khai cho phép Bắc Kinh sử dụng vũ lực để ngăn chặn hòn đảo này ly khai. Tờ báo nói nhắc tới một đạo luật của Trung Quốc được thông qua vào năm 2005. Thái độ thù địch của Trung Quốc đối với Đài Loan đã gia tăng kể từ khi bà Thái, ứng cử viên của Đảng Dân Tiến, chủ trương ủng hộ độc lập, đắc cử Tổng thống vào năm 2016. Trung Quốc nghi ngờ bà Thái muốn thúc đẩy độc lập chính thức, vượt qua làn danh đỏ đối với các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh, dù cho nhà lãnh đạo Đài Loan đã nói rằng bà muốn duy trì hiện trạng và cam kết đảm bảo hòa bình. Đài Loan đã hoan nghênh dự luật của Mỹ. Phát biểu với các phóng viên tại Đài Bắc hôm thứ Sáu, Thủ tướng Lại Thanh Đức nói rằng Mỹ là một đồng minh vững chắc của Đài Loan và bày tỏ sự cảm kích sâu sắc của ông đối với dự luật này. Chúng tôi hết lòng trông đợi dự luật này có thể nâng tầm mối quan hệ thực chất giữa Đài Loan với Hoa Kỳ trong tương lai. Ông Lại nói, trong một bài xã luận thứ hai, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước, có lượng độc giả lớn biết rằng Trung Quốc có thể thực hiện các biện pháp nhắm mục tiêu chống lại các lực lượng ủng hộ độc lập ở Đài Loan. Về mặt quân sự, sức mạnh của quân đội giải phóng nhân dân đã thay đổi một cách căn bản tình hình quân sự và chính trị bên kia eo biển Đài Loan, tờ báo nói. Nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng này, Trung Quốc đại lục giờ có khả năng chủ động, chiến lược không sánh được xuyên eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã gia tăng đáng kể sự hiện diện quân sự quanh Đài Loan. Không quân của Trung Quốc đã tiến hành 16 đợt diễn tập gần Đài Loan trong năm qua hoặc lâu hơn. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết vào cuối tháng 12 cảnh báo rằng mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đang tăng lên từng ngày. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng bị ràng buộc bởi luật quy định phải giúp Đài Loan tự vệ và là nguồn cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo này. Trung Quốc thường xuyên nói Đài Loan là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ của họ với Washington.
Con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa đảm nhận vị trí tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Campuchia. Đây là vụ thăng chức mới nhất cho một trong những thành viên gia đình của ông Hun Sen lên một vị trí cao cấp, với mục tiêu dường như là củng cố quyền hành của ông. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Chom Sochat hôm thứ Sáu nói rằng tướng Hun Manet, người cũng là một phó tư lệnh của lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, đã đảm nhận vai trò tham mưu trưởng thay thế tướng Khun Kim đang nghỉ bệnh. Tháng 1, ông Hun Sen bổ nhiệm con rể của mình làm phó cảnh sát trưởng quốc gia. Và hồi tháng 12, con trai út của ông được thăng cấp đại tá trong đơn vị vệ sĩ của cha anh ta. Những vụ thăng chức này diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7, mà nhiều người cho rằng ông Hun Sen sẽ giành chiến thắng dễ dàng sau khi phe đối lập chính là Đảng Cứu Quốc Campuchia bị tòa án tối cao giải thể vào tháng 10. Theo yêu cầu của chính phủ ông Hun Sen, lệnh cấm phe đối lập đã khiến Mỹ, Liên minh châu Âu và những tổ chức khác lên án cuộc trấn áp do Đảng Nhân dân Campuchia đương quyền của ông Hun Sen tiến hành nhắm vào những người chỉ trích, bao gồm các nhà lập pháp đối lập và một số cơ quan truyền thông độc lập. Mỹ trong tuần này loan báo đang đình chỉ hoặc cắt giảm một số chương trình viện trợ của Bộ Tài chính, của USAID và của quân đội hỗ trợ quân đội, Bộ Thuế vụ và chính quyền địa phương của Campuchia. Mỹ nói tất cả họ đều chịu trách nhiệm về bất ổn hồi gần đây. Ông Hun Sen kỷ niệm 33 năm cầm quyền vào tháng 1 và đã thường xuyên nói về chuyện nắm quyền thêm ít nhất một thập kỷ nữa.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói ông sẽ không hợp tác với các nhà điều tra của Liên Hiệp Quốc đang xem xét những vụ giết người ngoài vòng pháp lý đã được thực hiện dưới quyền cai trị của ông. Đó là phản ứng của ông Duterte sau khi chính phủ Philippines tuyên bố Manila sẵn lòng đón tiếp một báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc tới Philippines để tìm hiểu một loạt vụ giết người xảy ra trong khuôn khổ của chiến dịch chống ma túy của ông Duterte. Ông Duterte nói, khi báo cáo viên về nhân quyền hay là gì đó tới đây, thì lệnh của tôi cho quý vị là đừng trả lời. Họ là ai? Ông là ai mà đòi can thiệp vào cách tôi điều hành đất nước của tôi chứ? Ông Duterte trong thời gian qua là người chỉ đạo một chiến dịch diệt trừ các hoạt động ma túy mà các tổ chức giám sát nhân quyền nhận định là cấu thành các tội ác chống nhân loại. Cảnh sát Philippines cho biết họ đã giết chết hơn 4.000 nghi can buôn lậu ma túy, nhưng các nhóm nhân quyền nói rằng số tử vong vượt quá 12.000 người. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.